nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh. Phần thứ 10, người dạy là Mục sư A.L. Gill.
We want to welcome you to our last and final session on supernatural living and healing through the gifts of the Holy Spirit.
Chào mừng quý vị đến với bài học thứ 10, tức là bài học cuối của loạt bài Nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh.
In this lesson 10, we're going to be talking about the laying on of hands.
Trong bài học này, chúng ta sẽ học về ý nghĩa của việc đặt tay.
Powerful things happen when we in obedience lay hands on one another.
Sẽ có những việc lạ lùng xảy ra khi chúng ta vâng lời Chúa, đặt tay trên người khác.
A real and tangible impartation happens.
Một sự phân phối ân tứ Thánh Linh mà mắt người chúng ta có thể thấy được sẽ xảy ra.
The laying on of hands makes a point of contact for the power of God.
Khi chúng ta đặt tay lên trên người khác, tức là chúng ta đã tạo nên một cái nhịp cầu, một cái móc nối hầu cho quyền năng của Chúa có thể tuôn tràn.
I call it the law of contact and transmission.
Và có thể đó gọi đó là cái móc nối để cho cái máy truyền điện có thể truyền đi.
It's like getting two hot wires together.
Giống như là hai cái sợi dây điện chạm vào nhau.
So the power of God can flow.
Hầu cho quyền năng của Chúa có thể tuôn tràn.
Jesus said in Mark 16:18, they shall lay their hands on the sick and they shall recover.
Chúa Giêsu phán trong Phúc âm Mác chương 16 câu 18 rằng họ sẽ đặt tay trên người bệnh và kẻ bệnh sẽ được lành.
I love to minister healing by the laying on of hands.
Tôi rất yêu mến, rất yêu thích công việc đặt tay để chữa lành cho người khác.
When we lay our hands on the sick and turn on the switch of faith, powerful things happen.
Khi chúng tôi đặt tay lên người khác và thì quyền năng của Chúa sẽ thể hiện và nhiều người sẽ được chữa lành.
In the sixth chapter of the book of Hebrews, verse 1 and 2.
Trong thư Hebrew chương 6, câu 1 và câu 2.
Hebrews 6, 1 and 2.
Thư Hebrew chương 6, câu 1 và câu 2.
It's talking about some of the foundational truths of the Word of God.
Ghi lại một số những vấn đề căn bản về tín lý của cơ đốc nhân.
The elementary principles, the foundational truths of God's Word.
Đây là những điều căn bản của tin lành của Chúa Giêsu.
And it mentions that the laying on of hands is one of these foundational doctrines.
Và cho chúng ta biết là việc đặt tay lên người khác đó cũng là một điều căn bản.
You know, in the Old Testament, on the Day of Atonement.
Chúng ta biết trong thời Cựu Ước, trong ngày lễ chuộc tội.
Aaron the high priest would take and lay both of his hands on the head of a scapegoat.
Thì người thầy tế lễ sẽ đặt cả hai bàn tay của mình lên trên đầu của con dê đực.
And he would confess the iniquities and the transgressions of the people onto the head of that goat.
Và thầy tế lễ sẽ xưng ra tất cả tội lỗi của cả dân tộc Do Thái và trút nó lên trên người của con dê đực đó.
It was a picture of Jesus Christ bearing our sins away.
Đó chính là hình ảnh biểu tượng cho việc Chúa Giêsu sẽ gánh lấy tất cả tội lỗi của loài người chúng ta.
But there was a tangible impartation through the laying on of the hands of the high priest onto the head of that goat.
Nhưng đồng thời cũng có một cái ý nghĩa thực tế hơn nữa trong việc người thầy tế lễ đã đặt tay lên trên con dê đực đó.
In Deuteronomy chapter 34 verse 9.
Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34 câu 9.
Deuteronomy 34:9.
Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34 câu 9.
We see that the spirit of wisdom was transferred to Joshua.
Chúng ta thấy rằng thần của sự khôn ngoan đã được truyền lại cho Joshua.
It says now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom for Moses had laid his hands on him.
Joshua con trai của Nun được đầy dẫy thần khôn ngoan vì Môi-se đã đặt tay mình trên người.
When Moses laid his hands on Joshua,
khi Môi-se đặt tay trên Joshua,
the same spirit of wisdom that was on Moses was imparted into Joshua.
thì thần khôn ngoan đã ở trên người của Môi-se, hiện giờ cũng ở trên Giô-suê.
Powerful things happen to the laying on of hands.
Những việc kỳ lạ sẽ xảy ra, việc kỳ diệu sẽ xảy ra khi người ta đặt tay trên nhau.
In Acts chapter 19 verse 6.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 6.
This and many other references we see that the baptism of the Holy Spirit was imparted through the laying on of hands.
Câu này cũng như một số những câu khác cho chúng ta thấy rằng việc người khác được đầy dẫy Đức Thánh Linh xảy ra khi được đặt tay.
In Acts 19:6 it says, and when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them and they spoke with tongues and prophesied.
Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 6 ghi rằng sau khi Phao-lô đã đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri.
Many times we minister the baptism of the Holy Spirit by laying on of hands.
Nhiều khi chúng ta cũng làm công việc đó là làm báp têm bằng Đức Thánh Linh bằng cách đặt tay trên người khác.
But sometimes, as with Peter in the house of Cornelius, when he was just speaking, the Holy Ghost fell on him.
Nhưng cũng có nhiều khi trong trường hợp giống như là trường hợp của Phi-e-rơ đang rao giảng lời Chúa trong nhà cọt đây thì Đức Thánh Linh giáng xuống.
Paul wrote to Timothy in 2 Timothy 1:6.
Và Phao-lô viết thư cho Timôthê trong thư Timôthê thứ 2 chương 1 câu 6.
2 Timothy 1:6.
Thư Timôthê thứ 2 chương 1 câu 6.
Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands.
Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.
Something real and tangible was imparted to the laying when Paul laid his hands on Timothy.
Một điều gì đó hết sức là thực hữu đã xảy ra khi Phao-lô đặt tay cầu nguyện, đặt tay lên trên Timôthê.
In 1 Timothy chapter 5 verse 22.
Và cũng trong thư Timôthê thứ nhất chương 5 câu 12.
Paul wrote this to Timothy.
Timôthê thứ nhất chương 5 câu 22, Phao-lô viết cho Timôthê.
Do not lay your hands on anyone hastily.
Đừng vội vàng đặt tay trên ai.
We should not be hasty in laying hands upon another for the recognition or the impartation into the ministry.
Đừng vội vàng đặt tay trên người khác để mà cho người đó nhậm vào một được giao phó một chức vụ nào đó.
Paul wrote to the Thessalonians that we are to know those that labor among us. Phao-lô
viết cho người Timôthê, viết cho người ở thành Thessalonica là chúng ta phải nhận biết những người đang phục vụ Chúa với chúng ta.
We're not to do it hastily. We are to take very seriously the laying on of hands.
Chúng ta phải cẩn thận, không có vội vàng khi đặt tay trên người khác.
Jesus ministered healing through the laying on of hands.
Và chính Chúa Giêsu cũng chữa lành bệnh tật cho người khác bằng cách đặt tay trên họ.
In Mark chapter 1 verse 40 and 41.
Trong Phúc âm Mác chương thứ nhất câu 40 và câu 41.
Mark chapter 1 40 and 41.
Phúc âm Mác chương 1 câu 40 và 41.
A leper came to Jesus imploring him, kneeling down to him and saying to him.
Có một người phung đến cùng Ngài quỳ xuống cầu xin rằng
if you're willing, you can make me whole.
Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được.
Oh, I used to ask that question. Lord, if it's your will.
Tôi cũng thường cầu nguyện với Chúa như vậy. Là Chúa, nếu mà ý muốn của Chúa như vậy.
If it's your will, Lord, make me whole.
Nếu đó là ý muốn của Chúa, xin Chúa chữa lành cho con.
Well, Jesus removed all doubt. He says, I'm willing.
Nhưng Chúa cất đi tất cả những sự nghi ngờ đó. Chúa bảo rằng ta khứng, ta muốn.
I am willing, be thou made whole.
Ta muốn, vậy hãy sạch đi.
Aren't you glad it's his will above all things that we'd prosper and be in health?
Quý vị có vui mừng khi biết rằng ý muốn của Chúa là cho chúng ta được khỏe mạnh, được vui vẻ hay không?
But the leper said, if you're willing, you can make me clean.
Người phung ở đây thì cầu xin với Chúa là, lạy Chúa, nếu mà Chúa muốn, xin Chúa chữa sạch cho tôi.
Now, a leper was unclean.
Người phung là một người dơ bẩn.
very contagious disease.
Và đây là một cái căn bệnh mà rất là dễ lây.
If it had been me, I'd say I think I'll send the word.
Chắc có lẽ tôi sẽ nói, tôi sẽ đứng đằng sau và tôi sẽ phán một cái lời đó.
I just step back a little bit and send the word and heal him.
Và tôi sẽ nói ra để cho cái lời nói sẽ chữa lành cho ông ta.
But notice what Jesus did.
Nhưng mà chúng ta để ý xem Chúa làm gì.
Jesus was moved with compassion.
Chúa Giêsu động lòng thương xót trong câu 41.
Do you know there's a difference between God's compassion and human sympathy?
Quý vị có biết cái sự khác biệt giữa lòng thương xót của Đức Chúa Trời và lòng thương xót của loài người không?
Sympathy says, "Oh, I feel so sorry for you."
Lòng thương xót của người ta thì thường nói, tôi thông cảm với anh chị.
Oh, you poor dear, I feel so sorry.
Tôi thấy tội nghiệp anh quá, tội nghiệp chị quá.
That's an emotion of the soul.
Đó chỉ là một cái cảm xúc trong tấm lòng của con người chúng ta thôi.
But the compassion of God is something that happens in the spirit.
Nhưng lòng thương xót của Chúa là điều xảy ra trong tâm linh.
It's a divine flow of God's love.
Đó chính là một cái sự tuôn chảy của tình yêu của Chúa.
That comes by the Holy Spirit through our spirit.
Và đến bởi từ Đức Thánh Linh đến và chảy qua tâm linh của chúng ta.
Many times we're drawn to people and ministering to people by just a divine flow of God's love reaching out to them.
Và nhiều khi chúng ta đến để phục vụ cho một người khác, nhiều khi đó là qua sự lôi kéo, sự tuôn chảy của tình yêu của Chúa, sự thương xót của Chúa.
Jesus was so moved with compassion to that leper man.
Và đây chính Chúa cũng động lòng thương xót cho người bị phung này.
He put out his hand and he touched him.
Chúa giơ tay ra rờ đến người đó.
I have laid hands on many lepers in
India and
Africa. Tôi cũng đã từng đặt tay lên
trên những người bị phung ở Ấn Độ cũng như ở Phi Châu mà không hề lo sợ gì cả.
Without fear. Just moved with compassion and Jesus reached out and touched him.
Nhưng lòng của tôi luôn luôn cảm thấy thương xót cho họ y như Chúa Giêsu đã thương xót cho họ.
Because Jesus wanted to release that dynamite power that was in him to flow into that leper.
Bởi vì Chúa muốn cho tất cả những quyền năng của lòng thương xót đó của Ngài sẽ tuôn chảy qua đời sống của người này.
And he said, I'm willing.
Và Chúa bảo rằng ta muốn.
I am willing.
Ta muốn, ta khứng, hãy sạch đi.
Be cleansed. Be made whole.
Hãy trở nên nguyên vẹn.
And immediately that leper was cleansed.
Và lập tức người phung đó đã được lành.
In Mark chapter 5 verse 41 and 42.
Và trong Phúc âm Mác chương 5 câu 41 và 42.
Jesus was on his way with Jairus to raise his daughter from the dead.
Chúa Giêsu đang cùng đi với Jairus để trở về nhà của ông ta để chữa lành cho con gái.
And when he got to the house, the first thing he did was put out all the scoffers and unbelievers.
Và điều đầu tiên Chúa làm đó là Chúa đuổi tất cả những người nhạo báng Ngài ra ngoài hết.
Many times when we go to minister healing,
nhiều khi chúng ta đến để mà chữa lành cho một người nào đó,
we have to get the scoffers and the unbelievers out of the room.
Chúng ta phải đem tất cả những người nhạo báng, những người không tin ra khỏi căn phòng.
When Jesus went to his hometown of Nazareth, he could do no mighty works because of the doubt and unbelief.
Khi Chúa Giêsu trở về quê của Ngài ở làng Nazareth, thì chính Chúa cũng gặp trở ngại này là có nhiều người không tin, do đó Chúa không có làm phép lạ.
Faith cannot operate in an atmosphere of doubt and unbelief.
Đức tin không thể nào có tác dụng khi mà xung quanh đều là những tinh thần của những người không tin, nghi ngờ.
Many times we'll be laying on our hands on the sick.
Nhiều khi chúng ta đặt tay trên những người bị bệnh.
The power of God will be flowing.
Quyền năng của Chúa cần phải được tuôn tràn.
Do you just feel that power flowing?
Và chúng ta có thể cảm thấy được sự tuôn tràn của quyền năng đó, Chúa.
And all of a sudden we lay hands on someone.
Nhưng rồi bất thình lình khi chúng ta đặt tay trên một người khác,
power of God just comes back on us.
Thì quyền năng của Chúa dội trở lại.
It's like we just laid our hands on a brick wall.
Tương tự như là chúng ta đặt tay mình lên trên một cái bức tường bằng gạch vậy.
The power of God cannot flow without an unbelief.
Quyền năng của Chúa không thể nào tuôn chảy qua đời sống của những người không tin.
So when Jesus got to Jairus' house.
Và vì vậy khi Chúa Giêsu đến nhà của Jairus.
The first thing he did is get the doubt and unbelief out of the room.
Thì điều đầu tiên đó là Chúa đuổi tất cả những người không tin, những người nhạo báng Ngài ra khỏi phòng.
His daughter now had died and she's laying there, she's dead.
Đứa con gái của Jairus đã chết và đang nằm trong phòng.
So he got all the mourners out.
Vì vậy mà Chúa đuổi tất cả những người đang khóc lóc ra khỏi phòng.
took the believers in.
Theo ngài những môn đồ, những người theo ngài đi vào.
And he took the child by the hand.
Rồi Chúa nắm tay của đứa bé gái.
That was the laying on of hands.
Đó chính là đặt tay.
A point of contact.
Một phương cách mà Chúa.
Brother Gil, I thought laying on of hands is always on head.
Tôi tưởng là có nhiều khi chúng ta chỉ đặt tay trên đầu thôi chứ.
No, there just has to be a point of contact.
Nhưng mà chỉ cần có một cái điểm tương giao đó.
He wanted to release that dynamite power that was within him to flow in the resurrection power, the life-giving power to flow in to Jairus's daughter.
Vì Chúa muốn tất cả quyền năng của sự sống, quyền năng của sự tái tạo, sự chữa lành từ trong người của Ngài sẽ tuôn tràn qua thân thể của em bé gái đó.
And so he said to her, as he took her by the hand.
Vì vậy Chúa nắm tay của em bé và Chúa nói,
Talithakumai,
Talitha kumi,
which is translated, little girl, I say to you, arise.
Nghĩa là, hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho con, hãy chờ dậy.
Little girl, I say to you, arise.
Hỡi đứa bé gái nhỏ, ta truyền cho con, hãy đứng dậy.
Oh, you speak to a corpse?
Ồ, Chúa đang nói chuyện với một cái xác chết kia mà.
I tell you, the resurrection power of God, the dynamite power of God was in Jesus.
Quyền năng sự sống lại của Chúa đã ở trong Chúa Giêsu lúc bấy giờ.
And Jesus knew that the only way to turn on that switch of faith and let it flow was by speaking words out of his mouth.
Và Chúa biết rằng cái cách duy nhất để có thể làm cho quyền năng đó được tuôn tràn qua em bé này đó là Chúa chỉ việc phán ra bằng lời của Ngài.
And he spoke to that little girl laying there dead on that bed.
Do đó mà Chúa mới phán với em bé lúc bấy giờ đang nằm chết trên giường.
Little girl, I say to you, arise.
Hỡi em bé gái nhỏ, ta truyền cho con, hãy đứng dậy.
And immediately the girl arose and walked.
Tức thì đứa bé gái trở dậy và bước đi.
For she was 12 years of age.
Vì nó đã 12 tuổi.
And they were overcome with great amazement.
Và dân chúng rất lấy làm lạ.
We're receiving more and more reports of people being raised from the dead all over the world.
Càng ngày chúng ta càng có nghe rất nhiều những tin tức có nhiều người đã chết và được sống lại trên khắp thế giới.
Jesus raised people from the dead.
Chúa Giêsu giải cứu người chết sống lại.
He broke up every funeral he ever attended.
Chúa phá vỡ tất cả những cái đám tang mà Ngài đã đến dự.
And Jesus said, "The works that I do, shall you do also."
Và Chúa bảo rằng tất cả những công việc ta làm, các con cũng sẽ làm.
But he did it by the laying on of hands.
Và Chúa làm điều này bằng cách Chúa đặt tay.
By turning on that switch of faith.
Bằng cách bấm cái nút của đức tin đó.
And letting the power of God flow.
Và để cho quyền năng của Chúa được tuôn tràn.
And immediately the girl arose and walked, for she was 12 years of age.
Lập tức đứa bé đứng dậy và bước đi vì nó đã 12 tuổi.
And they were overcome with amazement.
Và dân chúng biết điều đó đều rất lấy làm kinh ngạc.
In Mark chapter 7, beginning in verse 33.
Phúc âm Mác chương 7 bắt đầu từ câu 33.
There was a man that was deaf and had a speech impediment.
Lúc đó thì có một người điên, xin lỗi, có một người câm và điếc.
And the man's faith was that if Jesus put his hands on him, he would be healed.
Và cái người này có đức tin là nếu mà Chúa đặt tay trên người đó thì người này sẽ được lành.
So Jesus put his finger in his ears.
Vì vậy mà Chúa đặt tay của Chúa lên trên tai của người đó.
And he spit and touched his tongue.
Rồi Chúa nhổ nước miếng ra và sức lên lưỡi của người đó.
Why did he do that?
Tại sao Chúa lại làm như vậy?
He wanted to get the power in the part of the body that needed.
Bởi vì Chúa muốn quyền năng của Chúa được tuôn chảy vào cái bộ phận, cái cơ phận trên người mà cái cơ phận đó đang cần được chữa lành.
He wanted to get the power of God to flow directly into the part of the body that
needed
healing.
Chúa muốn quyền năng của Chúa chạm vào ngay cái nơi mà cần được chữa lành đó.
So sometimes we lay hands on the head.
Thành ra nhiều khi chúng ta đặt tay trên đầu.
But sometimes we do like Jesus.
Và có nhiều khi chúng ta cũng làm như Chúa Giêsu.
We put our fingers in the ears or on the part of the body that needs healing.
Đặt tay vào lỗ tai hoặc là trên cái bộ phận chỗ nào mà trên cơ thể đang cần được chữa lành.
He just spit and touched the tongue.
Và Chúa Giêsu nhổ nước miếng ra và chạm vào lưỡi người đó.
Then he looked up into heaven and he sighed and he.
Rồi Chúa ngửa mặt lên trời thở ra mà phán cùng người rằng.
And he said, "Ephphatha."
Chúa phán rằng, "Ephphatha."
Be open.
Nghĩa là hãy mở ra.
Have you ever noticed the long spiritual prayers of Jesus?
Quý vị có nhớ câu bài cầu nguyện dài dòng của Chúa Giêsu không?
Oh God in heaven.
Ôi Chúa trên trời, Chúa Cha của chúng con.
Oh, we ask you in the name of Jesus.
Ôi Chúa ơi, con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu.
You know you can pray yourself out of faith.
Quý vị có thể cầu nguyện cho đến khi mất cả đức tin.
Jesus said, "Be open."
Chúa Giêsu chỉ nói một câu là hãy mở ra.
And immediately his ears were open.
Thì lập tức tai của người đó được mở ra.
And the impediment of his tongue was loosed, and he spoke plainly.
Và lưỡi của người được thông thả nói một cách rõ ràng.
Hallelujah.
Hallelujah.
So when we minister healing to the sick.
Vì vậy khi chúng ta chữa lành cho người bệnh.
First of all, we need to find out what the need is.
Trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu xem người đó cần được chữa lành ở chỗ nào.
We can operate either by the operation of the gift of the word of knowledge and the gift of the word of wisdom.
Chúng ta có thể sử dụng những ân tứ như là lời tri thức hoặc là lời khôn ngoan.
Or we can ask that person.
Hoặc là chúng ta có thể hỏi thẳng người đó.
What are they believing God to do for them right now?
Là họ tin rằng Chúa sẽ làm điều gì cho họ ngay lúc đó.
You know, I used to ask people, "Oh, you precious thing, I can." What's wrong with you?
Tôi thường hay hỏi người đó là, thì lúc trước tôi thường hỏi, tội nghiệp quá.
What's wrong with you, dear?
But
I found if I did.
Bạn bị gì vậy? Bị bệnh gì vậy? Nhưng mà tôi hỏi.
People started telling me about all the parts of the
body that
was affected.
Nhưng mà sau này tôi mới thấy được rằng khi mà tôi hỏi như vậy thì người ta bắt đầu kể cho tôi đủ thứ đau đớn như thế này.
Oh, I've had this problem with my gallbladder for 40 years.
Oh, tôi bị bệnh như chỗ này và 40 năm rồi và bị đau như thế này.
Oh, I've been having this problem with my liver.
Oh, tôi bị đau gan.
Oh, I got rheumatism in my back.
Oh, tôi bị phong thấp, bị đau khớp xương ở xương sống.
Oh, I got consumption in my lungs.
Oh, tôi bị phổi của tôi bị hư.
And you can feel your faith just draining.
Quý vị, chúng ta cũng thấy là đức tin của mình cũng
just draining right out your toes.
Cũng tiêu đi, cũng suy nhụt đi.
I don't do that anymore.
Và tôi không còn làm như vậy nữa.
You know, if it's faith, it's now.
Chúng ta biết rằng đức tin là hiện bây giờ.
So I say, what are you expecting to receive from God right now?
Tôi mới hỏi rằng, tôi thường hay hỏi rằng, quý vị ước ao Chúa làm điều gì cho quý vị ngay bây giờ?
Sometimes it's not the obvious thing.
Có nhiều khi đó là một cái dấu hiệu rất rõ ràng.
You see, sometimes a person may come in a wheelchair.
Có thể là một người đến ngồi trên xe lăn tay.
And you think, oh. Problem with
legs. Có lẽ là quý vị nghĩ, chắc có lẽ là chân của người này cần được chữa lành.
But maybe they're coming with headache.
Nhưng mà có thể người đó đến vì bị nhức đầu.
Or diabetes.
Hoặc là bị bệnh tiểu đường.
So you find out exactly what they're believing God for right now.
Và vì vậy mà chúng ta cần phải tìm hiểu xem họ tin Chúa chữa cho họ được điều gì ngay lúc đó.
So you can meet them at their point of faith.
Hầu cho có thể đáp ứng đến nhu cầu của họ theo đức tin của họ ngay lúc đó.
And ask the question to try to get a faith response.
Và đặt câu hỏi để có thể có được một câu trả lời của họ dựa trên đức tin của họ.
I like it when they say, "I'm believing God for the total manifestation of the healing of my arthritis right
tôi
now."
Tôi rất thích thú khi mà nghe một người nào đó nói rằng, "Tôi tin vào tất cả quyền năng của Chúa cho tôi có được hoàn toàn khỏi hẳn căn bệnh của tôi."
The moment you touch me,
và
I shall be whole.
Và giây phút mà mục sư chạm vào người tôi sẽ được lành.
That's faith talk.
Đó chính là lời nói của đức tin.
So we try to get that person to express their faith.
Do đó mà khi chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta muốn cho người đó có cơ hội để bày tỏ đức tin của mình.
And we try to get him to express it in the realm of the now.
Và chúng ta muốn cho người đó bày tỏ cái đức tin của họ ở trong thì hiện tại.
I say, oh, you mean later when you go home.
Bởi vì chúng ta không muốn nói cho họ là khi quay về nhà.
Oh, no, now.
Không phải là khi về nhà, nhưng mà ngay bây giờ.
Now.
Ngay bây giờ.
See, that's faith.
Đó là đức tin.
I try to get him to express when they're expecting to receive.
Tôi muốn cho họ bày tỏ đức tin của họ khi nào họ muốn được Chúa chữa lành.
A lot of people don't expect
to receive
anything. Có
nhiều người không có trông đợi là tiếp nhận được điều gì cả.
I go to many churches.
Có những hội thánh tôi đến.
Where every Sunday the same people come down.
Mà mỗi Chủ nhật thì cũng cùng những người đó bước lên.
For the elders of the church to lay hands on them or to anoint them with oil.
Để các người chấp sự trong hội thánh sức dầu và cầu nguyện cho.
Then they just turn around and go back to their seats.
Rồi cũng lọm khọm đi về chỗ ngồi của mình.
Every Sunday, here the same people come.
Rồi cũng mỗi Chủ nhật, chính những người đó cũng lọm khọm bước lên.
They get oiled.
Họ nhận được dầu.
Go back to their seats.
Rồi đi trở về chỗ ngồi.
All that's happened is they're getting oily.
Và họ chỉ có thêm dầu mà thôi.
Every week, same people.
Mỗi tuần cũng chỉ những người đó.
Same problem.
Cũng vẫn cái căn bệnh của họ như vậy.
No change.
Không có một cái thay đổi nào cả.
Folks, it's the prayer of faith that will save the sick.
Thưa quý vị, chỉ có lời cầu nguyện bởi đức tin mới có thể cứu được người bệnh.
It's the switch of faith that has to be turned on to let the power of God flow.
Đó chính là cái nút bấm của đức tin mới có thể khiến cho quyền năng của Chúa tuôn tràn và đem đến sự chữa lành.
So I immediately get them to act their faith.
Vì vậy mà tôi muốn cho họ phải áp dụng đức tin của họ ngay.
When I lay my hands on them.
Khi tôi đặt tay trên họ.
Now I want to get my hands on the part of their body that needs to receive that direct dynamite power to flow into them.
Tôi thường muốn đặt tay trên cái chỗ mà trên cơ thể của người đó mà cần được quyền năng của Chúa chữa lành.
So if they need healing in their ears, I put my fingers in their ear.
Và nếu lỗ tai của họ cần được chữa lành thì tôi để ngón tay vào trong lỗ tai.
Sometimes I lay hands on their shoulder.
Có khi thì tôi đặt tay trên vai họ.
I just reach out.
Tôi chỉ vươn tay ra.
They say, well, I've had arthritic pain in my shoulder.
Và họ nói là, tôi bị thấp khớp ở vai của tôi.
So I reach out and say a long spiritual prayer.
Thì tôi cầu nguyện một hơi thiệt dài.
I say arthritis.
Tôi nói
go.
Bệnh thấp khớp.
Now raise it up.
Hãy đi ngay và.
That's the way Jesus did.
Đó chính là cách mà Chúa Giêsu làm.
Be open.
Hãy mở ra.
And I just release the power of God.
Và tôi chỉ
sometimes I just poke them in the stomach and say go.
Nhiều khi tôi chỉ thúc vào hông của họ và bảo hãy đi.
Just be bold.
Hãy dạn dĩ lên.
And release the power of God in their body, the part of their body that needs healing.
Và hãy để cho quyền năng của Chúa tuôn tràn ra chạm đến cái phần cơ thể của người đó cần được chữa lành.
Now, if it's a personal part of the person of the opposite sex.
Dĩ nhiên là có những cái nơi trên cơ thể của người khác phái.
Then I get my wife to lay hands on them.
Thì tôi sẽ nhờ vợ tôi đặt tay trên người đó.
Or I have them lay their hand on that part of their body.
Hoặc là tôi sẽ bảo cho chính người đó đặt tay trên cái chỗ đó của người đó.
And lay my hand on top of their hand.
Và để tay của tôi trên cái bàn tay của người đó.
Or if that's not practical, I just lay my hands on their
head. Và nếu mà điều đó không thực tế thì có lẽ tôi sẽ đặt tay của tôi trên đầu người đó.
But I like to get that power flowing directly into that part of their body that needs healing.
Nhưng bao giờ tôi cũng muốn cho quyền năng của Chúa sẽ tuôn chảy trực tiếp đến ngay cái chỗ cần được chữa lành.
A lot of times people see miracles happen through Joyce in my hands.
Và nhiều khi có những người thích được vợ chồng tôi cầu nguyện, đặt tay chữa lành.
My wife Joyce ministers with me many times all over the world.
Hai vợ chồng tôi cùng đi hầu việc Chúa với nhau tại nhiều nơi trên thế giới.
And people see all the wonderful miracles.
Và nhiều người đã thấy nhiều phép lạ xảy ra.
And they get to thinking, oh, greater is He that's in us than He that's in them.
Và nhiều người cho rằng đấng ở trong chúng tôi thì lớn hơn, quyền năng hơn là đấng ở trong lòng của họ.
No.
Không phải vậy đâu.
If you've got Jesus in you.
Nếu quý vị có Chúa Giêsu trong lòng mình.
If you've got the power of the Holy Spirit in you,
nếu quý vị có quyền năng của Thánh Linh trong lòng quý vị,
you've got the greater one on the inside of you.
Thì quý vị đã có đấng lớn hơn ở trong lòng của quý vị rồi.
And greater is He that's in you than He that's in the world.
Và đấng ở trong quý vị lớn hơn đấng ở trong thế gian.
You've got exactly the same power that we have
và
in us.
Và quý vị cũng có cùng quyền năng của Chúa ban cho như là chúng tôi vậy.
It's just that we know where the switch is.
Nhưng mà chỉ vì chúng tôi biết cái chỗ nút bấm đó là gì.
And now you know where the switch is.
Và bây giờ thì quý vị cũng đã biết cái nút bấm đó rồi.
You know where that switch of faith is.
Quý vị biết cái nút bấm của đức tin đó rồi.
We're bold.
Chúng ta dạn dĩ.
Lay our hands on them.
Đặt tay trên người bệnh.
Release the power of God.
Để cho quyền năng của Chúa tự do tuôn chảy vào người.
Then as I lay hands and begin to speak the words of faith.
Khi chúng ta đặt tay và phát và nói ra những lời của đức tin.
I visualize the part of their body that needs to be healed.
Khi tôi làm như vậy thì tôi hình dung ra trong đầu cái bộ phận cái nơi mà người đó cần được chữa lành.
I see that healing taking place.
Và trong đầu của tôi có thể thấy được cái sự chữa lành nó đang xảy ra.
I speak directly to the part of the body that needs to be healed.
Và tôi nói trực tiếp với cái bộ phận mà đang cần được chữa lành đó.
I don't say, "Oh Jesus, please heal."
Tôi không có nói, "Ô lạy Chúa ơi, xin Chúa chữa lành cho người này."
I just say, "In the name of Jesus."
Nhưng tôi nói rằng, nhân danh của Chúa Giêsu.
I command those ears to be open.
Tôi ra lệnh cho ngón cái tai của người này phải được mở ra.
I speak a new pancreas.
Tôi phán với cái tụy tạng của người này.
And as I speak it in faith, I see a new pancreas being formed.
Và khi mà tôi nói ra với lời của đức tin thì tôi có thể hình dung thấy được cái tụy tạng đó đang nở ra.
I focus my faith and I see a new eardrum being formed.
Tôi nói ra bằng lời của đức tin và tôi thấy được bằng mắt tâm linh của tôi rằng cái màng nhĩ đó đang mọc ra.
And as I focus my faith, I speak directly to that part of the body.
Và tôi phán trực tiếp với cái bộ phận đó trên người.
And move quickly and speak faith-filled words.
Hãy hành động một cách nhanh chóng và hãy phán ra những lời nói đầy đức tin.
And then another thing we must do.
Và một điều khác chúng ta cần làm
is to keep our eyes open.
Đó là mở mắt ra.
Oh no, Brother Gill, our tradition is we close our eyes when we pray.
Nhưng mà có người thì nói là, nhưng mà thưa mục sư, tôi có thói quen là hay nhắm mắt lại khi cầu nguyện.
You know, if Matthew, Mark, and John had closed their eyes every time Jesus ministered healing to the sick.
Nhưng mà nếu mà tất cả những người như là Matthew, Mark, John, mà nếu mà tất cả những người đó mà nhắm mắt lại khi mà Chúa làm phép lạ,
there wouldn't be any miracles recorded in the New Testament.
Thì có lẽ là Kinh Thánh sẽ không có ghi lại những phép lạ Chúa thực hiện đâu.
They would have missed every one of them.
Sẽ không thấy tất cả những điều đó.
Their eyes would have been shut.
Bởi vì mắt họ đã nhắm lại.
Jesus said, "Watch and pray."
Nhưng Chúa bảo rằng hãy thức tỉnh và cầu nguyện.
You know, when we close our eyes, we get real religious.
Thì chúng ta nhắm mắt lại thì chúng ta sẽ trở nên rất là thiêng liêng.
And we close our eyes because we're afraid nothing's going to happen.
Và chúng ta nhắm mắt lại vì chúng ta sợ rằng nếu không có gì xảy ra.
No, we watch and pray.
Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hãy mở mắt ra và cầu nguyện.
We keep our eyes open because we expect something to happen.
Chúng ta mở mắt ra bởi vì chúng ta trông đợi sẽ có một điều nào đó sẽ xảy ra.
When we minister healing to the sick.
Khi chúng ta đang chữa lành cho một người nào đó.
Hallelujah.
Hallelujah.
And then many times we find ourselves ministering to large crowds.
Và cũng có nhiều khi chúng ta thấy rằng chúng ta đang ban phát ân tứ chữa lành của Chúa cho một đám đông người.
Many times there's just such an anointing to lay our hands on the sick.
Và có nhiều khi chúng ta cảm thấy có một cái sức dầu đặc biệt của Chúa khi chúng ta đặt tay để chữa lành một người nào.
One time Jesus was teaching.
Có một lần nọ khi Chúa Giêsu đang giảng dạy.
And the doctors of the law and all those guys were sitting by.
Thì các thầy dạy luật đang cũng ngồi ở gần đó.
And suddenly it said, and the power of the Lord was present to heal the sick.
Và bất thình lình lúc đó thì có sự hiện diện của Chúa ở đó để chữa lành.
You see, the power of God was always in Jesus.
Sự quyền năng của Đức Chúa Trời luôn luôn lúc nào cũng có ở Chúa Giêsu.
They were all trying to touch him because the power of God was flowing into them and healing them all.
Vì dân chúng lúc nào cũng muốn rờ đến người Ngài vì biết rằng quyền năng của Chúa sẵn sàng để chữa lành cho họ.
But we learn to move in the anointing of the moment.
Khi chúng ta biết cách để phục vụ Chúa trong cái thời điểm mà Chúa sức dầu chúng ta.
Sometimes the anointing came upon Jesus to preach.
Có khi thì sự sức dầu của Đức Chúa Trời trên Chúa Giêsu để Ngài giảng dạy.
Sometimes to teach.
Có khi thì để dạy dỗ.
Sometimes to cast out devils.
Có khi thì để xua đuổi tà ma.
Or to sit down and talk one-on-one with the woman at the well.
Có khi thì ngồi nói chuyện một cách riêng tư với người phụ nữ tại giếng nước.
But when the anointing comes to minister healing to the sick.
Nhưng khi sự sức dầu của Đức Chúa Trời đến trên Chúa Giêsu để chữa lành người bệnh.
I like when I'm ministering to a large crowd. I like to move very quickly.
Khi Chúa cho tôi có cơ hội để chữa lành cho những trong giữa đám đông thì tôi làm rất là nhanh.
I want to lay my hands on as many people as I can as quick as possible.
Và tôi chỉ muốn đặt tay trên người ta và chữa càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt.
Sometimes we're ministering to thousands.
Tôi phục vụ Chúa giữa cả ngàn người.
And you start down the line.
Và người ta đứng xếp hàng dài.
Power of God is just flowing.
Và quyền năng của Chúa cứ tuôn tràn mãi.
Deaf ears opening.
Và tai điếc được mở ra.
Blind eyes opening.
Mắt mù được mở ra.
The lame are walking.
Người bị què có thể bước đi.
In Colombia, South America, there was 100 people came out of wheelchairs in 20 minutes.
Và trong vùng Nam Mỹ thì có một lần nọ có cả 100 người trên xe lăn đã đi ra.
At times like that, you just move quickly.
Và trong những trường hợp như vậy thì chỉ có cách là hành động thật nhanh.
Silver and gold have I none, but such as I have, give I to you.
Vàng bạc ta không có nhưng mà điều ta có ta sẽ ban cho ngươi.
In the name of Jesus, rise up and walk.
Nhân danh Chúa Giêsu, hãy đứng dậy và bước đi.
Rise up and walk.
Đứng dậy và bước đi.
Rise up and walk.
Hãy đứng dậy và bước đi.
And they're just coming out of those wheelchairs.
Và họ tự nhiên họ đứng lên ra khỏi cái xe lăn.
I tell you, there's just such an anointing that comes in those times.
Và lúc đó có thật nhiều sự sức dầu đặc biệt của Chúa.
But there's always some little saint.
Nhưng luôn luôn có một số những thánh đồ
that wants to stop you.
Họ muốn ngăn cản quý vị.
And to give you an organ recital.
Và muốn cho quý vị phải thực tập.
Tell you about every organ in their body.
Và nói cho quý vị biết những cái bộ phận hư hỏng trong người.
Let me explain, Brother Gill.
Mục sư Gill, xin cho tôi được giải thích.
Oral Roberts has prayed for me.
Ông mục sư Robert đã cầu nguyện cho tôi.
Reinhard Bonnke has prayed for me.
Reinhard Bonnke cũng đã cầu nguyện cho tôi.
T.L. Osborne prayed for me.
Ông kia cũng đã cầu nguyện cho tôi.
Oh, Catherine Kuhlman.
Catherine Kuhlman cũng cầu nguyện cho tôi.
Oh, Brother Gill, the doctors say I'm going to die.
Và bác sĩ cũng nói về rằng tôi sẽ chết.
I tell you, people will rob your faith.
Thưa quý vị, nhiều người cũng sẽ khiến cho đức tin của quý vị mất đi.
The devil wants to convince us, oh, this one's going to be hard for God.
Và ma quỷ thì luôn luôn muốn thuyết phục cho quý vị rằng cái này rất là khó đây.
I tell you, Folks, all things are possible with God.
Nhưng thưa quý vị, tất cả mọi sự chuyện Đức Chúa Trời đều có thể làm được.
And all things are possible to those
và
who believe.
Đối với tất cả những ai có lòng tin nơi Chúa thì đều có thể làm được tất cả mọi sự.
I'm a believer and not a doubter.
Tôi là một người tin Chúa chứ không phải là một người nghi ngờ.
And so I want to move quickly and don't let people rob my faith.
Do đó mà tôi bước đi rất nhanh và không để cho người khác làm suy nhược đức tin của tôi.
And then I want to move in bold action.
Và tôi muốn bước đi bằng những hành động dạn dĩ.
I believe in being bold.
Tôi tin vào những cái hành động dạn dĩ.
Jesus was bold.
Chúa Giêsu hết sức dạn dĩ.
Peter and John were bold.
Và Phi-rơ cũng như Giăng cũng rất dạn dĩ.
I tell you, Paul was bold.
Phao-lô rất dạn dĩ.
I believe in being bold.
Tôi tin rằng chúng ta cần phải dạn dĩ.
Faith without corresponding actions is dead.
Đức tin mà không có những hành động kèm theo là đức tin chết.
If it's faith, I'm just gonna act like God told the truth.
Và đức tin khiến cho tôi biết rằng tôi cần phải làm theo điều mà Đức Chúa Trời dạy.
The man at the pool of Bethesda.
Và đối với người đàn ông tại cái ao Bethesda.
Jesus said, "Oh, you poor man." Jesus
cũng có thể nói, "Oh, tội nghiệp cho ông quá."
I feel so sorry for
him. Tôi thấy tội nghiệp cho ông lắm.
Oh, so he laid hands on
him. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tay trên ông.
Said, "Our Father who art in heaven."
Lạy Cha ở trên thiên đàng.
No, he said, "Rise, take up your bed and walk."
Không, nhưng mà Chúa chỉ bảo rằng hãy đứng dậy, hãy mang giường mà đi.
Speak boldly.
Chúa phán một cách dạn dĩ.
He said to the blind man.
Chúa phán đối với người mù rằng.
Go wash in the pool of Siloam.
Hãy đi và rửa mắt tại ao Siloam.
You spit made clay and put it on his eyes.
Chúa nhổ nước miếng tạo ra bùn và bôi lên mắt người này.
Go wash in the pool of Siloam.
Hãy đi và rửa mắt ở dưới ao Siloam.
Why did he do that?
Tại sao Chúa làm như vậy?
He said, "I only do what I see the Father doing."
Bởi vì Chúa làm những gì mà Chúa thấy Đức Chúa Cha làm.
All you got to do is listen to what the Father's doing.
Tất cả những gì chúng ta cần làm là lắng nghe tiếng của Cha trên trời chúng ta phán.
May not make a bit of sense.
Có nhiều khi chúng ta không hiểu.
But whatever I see myself doing through the operation of the word of wisdom, I just do it.
Nhưng bất cứ khi nào mà tôi có thể thấy được qua lời khôn ngoan của Chúa ban cho thì tôi sẽ làm theo.
Jesus said to the man with the withered hand, "Stretch forth your hand."
Chúa phán với người đã bị teo tay rằng hãy giơ tay ra.
Just stretch forth your hand.
Hãy giơ tay ra.
A lot of times we are praying we get to a wheelchair.
Nhiều khi chúng ta cầu nguyện khi chúng ta đi đến một cái người bị ngồi trên xe lăn.
And we stop.
Và chúng ta ngừng lại.
Oh, this is going to be hard.
Cái này chắc khó lắm đây.
Oh, we start praying those long spiritual prayers.
Chúng ta bắt đầu cầu nguyện thật dài.
Everybody gathers around and prays and prays and prays and prays and prays and prays and prays.
Mọi người đứng xung quanh và cầu nguyện liên tục.
I've never seen anyone come out of a wheelchair in those conditions.
Tôi chưa bao giờ thấy một người nào có thể đứng lên khỏi cái xe lăn nhờ cầu nguyện nhiều như vậy.
It's always with a bold command.
Nhưng luôn luôn với một lời phán dạn dĩ can đảm.
Silver and gold have I none, but such as I have, give I to you.
Vàng bạc ta không có, nhưng có một điều ta có, ta ban cho ngươi.
In the name of Jesus, rise up and walk.
Nhân danh của Chúa Giêsu, hãy đứng dậy.
Turn on that switch of faith and let the power of God flow.
Hãy bấm cái nút đó bằng đức tin đó và để cho quyền năng của Chúa tuôn tràn.
Take him by the hand.
Nắm tay người đó.
I don't lift him up.
Không cần kéo tay người đó lên.
The power of God lifts him up. I just steady him with my hand and let the power of God flow into him.
Nhưng chính quyền năng của Chúa sẽ nâng người đó dậy.
Then I say, "Come on, let's take a walk."
Rồi tôi nói với người đó, bây giờ chúng ta hãy cùng bước đi.
Let's go for it.
Hãy bước đi.
In the name of Jesus.
Nhân danh của Chúa Giêsu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Just move boldly with confidence.
Hãy có những hành động dạn dĩ, can đảm.
Now many times when we're ministering healing to the sick.
Có nhiều khi chúng ta chữa lành cho những người bệnh.
We have to get the doubt and unbelief out of the room.
Chúng ta phải đem những người nghi ngờ ra khỏi phòng.
But you know, there's times when I minister healing to the sick.
Có những lúc tôi cũng.
And I obey the words of Jesus.
Chữa lành cho người khác và tôi vâng theo lời Chúa Giêsu.
And I'll tell you the truth, I don't see a bit of change.
Và phải thành thật mà nói là tôi không thấy có sự thay đổi gì cả.
But I know this.
Nhưng mà tôi biết chắc một điều.
Jesus told the truth.
Chúa Giêsu bao giờ cũng nói sự thật.
He said, "If you lay your hands on the sick and let the power of God flow through them in faith."
Chúa bảo rằng khi mà người con đặt tay trên người bệnh và để cho quyền năng của Chúa thể hiện qua con bằng đức tin.
They will recover.
Thì người đó sẽ được lành.
He didn't say when they would recover.
Chúa không bảo khi nào người đó sẽ được lành.
Sometimes I look, no change.
Có nhiều khi tôi nhìn người đó tôi thấy không có thay đổi gì cả.
But Jesus said they're going to recover.
Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng người đó sẽ được lành.
As long as they keep their faith alive and let the power of God that I released into them that keep flowing in their bodies.
Biết là họ tiếp tục giữ vững đức tin của họ, đức tin mà tôi đã truyền cho họ khi tôi đặt tay lên cho họ thì họ sẽ được lành.
A little over a year ago, I was in a large restaurant that a friend of mine owns in Texas.
Cách đây nhiều năm tôi ở có một lần tôi đến với một cái tiệm ăn do một người bạn tôi làm chủ ở bên tiểu bang Texas.
His night watchman was a great big fellow that used to be the bouncer. He used to be the bouncer in all the clubs around town and the great big fella.
Người gác gian của cái tiệm đó là một người rất là to con, khỏe mạnh.
And I tell you, he was a big muscular fella and everybody was afraid of him.
Và anh ta là một người rất là to con, khỏe mạnh, bắp thịt và khiến cho người khác phải sợ.
But one day he was up on a high truck, automobile carrier, and he fell off and landed on his back.
Một hôm thì anh ta đang ở leo lên trên một cái chiếc nóc của một chiếc xe thật là cao và anh ta té xuống trên lưng.
His back was broken way up here.
Và cái lưng của anh ta bị gãy ở phía trên này.
Almost completely severed his spinal cord.
Và cái tủy sống của anh ta bị vỡ ra.
He was totally paralyzed from there down.
Và từ lưng xuống đến chân của anh ta hoàn toàn tê liệt.
The doctor said he'd never have any feeling in the lower part of his body again.
Và bác sĩ bảo rằng toàn thân của anh ta sẽ không bao giờ mà cử động được nữa.
He could move his arms.
Phía trên tay của anh ta còn có thể cử động được.
And get into a wheelchair.
Và ngồi vào trong một cái xe lăn tay.
And get around, but he had no feeling or any muscle control in the lower part of his body.
Và có thể di chuyển bằng tay được, nhưng mà từ ngực trở xuống, từ lưng trở xuống thì hoàn toàn không có một cảm giác gì.
And he was the watchman in my night watchman in my friend's restaurant.
Và anh ta lúc đó là một người gác gian ban đêm ở trong cái cửa tiệm đó.
Very large restaurant would seat hundreds of people.
Một cái cửa tiệm rất lớn, một cái tiệm ăn rất lớn.
So one night he came in early, and I was sitting eating dinner with my friend.
Thì một đêm thì anh ta đến sớm và lúc đó thì tôi với người bạn đang ngồi ăn.
And he says, "Come here, I want to introduce you to the man who wrote that book that I gave."
Thì ông bạn của tôi mới kêu anh ta đến giới thiệu anh đến đây tôi giới thiệu cho anh cái người mà tác giả của cuốn sách mà
God's promises for your every need.
Anh đọc là lời hứa của Chúa cho tất cả mọi nhu cầu của chúng ta.
So he came over and he was telling me what my book had meant to his life.
Và anh ta đến nói với tôi cái cuốn sách đó rất là cảm động lòng của anh.
And how he and his wife had been reading the book.
Và anh cả hai vợ chồng đều đang đọc cuốn sách đó.
And he said, "I'm going to ask you to pray and minister healing to my body."
Và anh ta mới nói là tôi xin mục sư cầu nguyện và giúp cho tôi được lành.
And so, right there in the restaurant.
Và ngay ở đó, ngay trong tiệm ăn đó.
My friend and I laid hands on him.
Tôi và người bạn của tôi đặt tay trên anh ta.
Now I felt impressed to tell him. Before we laid hands on him.
Và trong lòng tôi được sự cảm động, tôi phải nói với anh ta trước khi chúng tôi đặt tay lên anh ta.
And ministered healing to him.
Để có thể chữa lành anh ta.
That Jesus said.
Rằng Chúa Giêsu đã phán rằng.
When we lay hands on him in faith, the power of God is going to go into his body.
Chúa phán rằng khi mà chúng tôi đặt tay trên anh ta, thì quyền năng của Chúa sẽ tuôn tràn qua con người của anh ta.
And sometimes a miracle takes place.
Và có khi một phép lạ sẽ xảy ra.
And instantly there is a manifestation, a full manifestation of healing.
Và ngay lập tức sẽ có một cái sự thay đổi, một cái phép lạ xảy ra, thay đổi ngay lập tức.
But I said more often and many other times when we lay hands on the sick.
Nhưng mà cũng có nhiều khi chúng tôi đặt tay cầu nguyện, đặt tay lên trên chữa lành cho người bệnh.
And release the power of God to go in.
Để cho quyền năng của Chúa tuôn tràn vào đời sống người đó.
That a healing begins in the body.
Thì sự chữa lành đã bắt đầu trên cơ thể người đó.
It may take 5 minutes.
Có thể là sẽ tốn trong vòng 5 phút.
5 hours.
Có thể 5 tiếng đồng hồ.
5 days.
5 ngày.
5 weeks.
5 tuần lễ.
But as long as you keep thanking God and believing God that power is at work within you.
Nhưng chỉ cần anh tin vào quyền năng của Chúa có thể chữa lành cho anh.
That power will keep working.
Thì chính quyền năng đó sẽ cứ tiếp tục hành động trên cơ thể anh.
So we're gonna lay our hands on you and release the power of God to flow into you.
Và vì vậy mà chúng tôi sẽ đặt tay lên trên anh và để cho quyền năng của Chúa sẽ tuôn tràn trên cơ thể anh.
So in the name of Jesus, we laid hands on him right there in the restaurant.
Và nhân danh của Chúa Giêsu, chúng tôi đặt tay trên cơ thể của anh.
We spoke in faith.
Chúng tôi nói bằng những lời đức tin.
We commanded the back to be healed.
Chúng tôi ra lệnh để cho lưng của anh được chữa lành.
We commanded the spinal cord to be reconnected.
Chúng tôi ra lệnh để cho xương cột tủy sống của anh được nối liền lại.
All the nerves to be restored.
Tất cả những dây thần kinh cũng sẽ được phục hồi.
the brain to transmit normal signals to the muscles.
Và não bộ cũng sẽ có thể truyền ra những dấu hiệu để mà điều khiển chân.
And the organs in the lower part of his body.
Và tất cả những bộ phận ở phần dưới của cơ thể anh.
We just turned on the switch of faith and let the power of God flow into him.
Chúng tôi chỉ bấm cái nút của đức tin và để cho quyền năng của Chúa tuôn tràn trên cơ thể anh.
But no change.
Nhưng mà không có cái sự thay đổi nào xảy ra cả.
He was still paralyzed.
Anh ta vẫn bị tê liệt.
No feeling.
Không có một cái cảm xúc nào cả.
But I said, you just keep thanking God.
Nhưng mà tôi bảo anh cứ tiếp tục cảm ơn Chúa đi.
Because the power of God is flowing in you.
Bởi vì quyền năng của Chúa đang tuôn tràn trên anh đó.
That was on a Friday night.
Chuyện này xảy ra vào một đêm thứ sáu.
The next day came.
Đến ngày hôm sau.
All day Saturday.
Đến ngày thứ bảy, cả ngày thứ bảy.
No change.
Vẫn không có gì thay đổi.
But he woke up Sunday.
Nhưng anh ta thức dậy vào sáng sớm Chủ nhật.
Late in the morning because he had been up all night as the night watchman.
Sáng trễ Chủ nhật bởi vì cả đêm hôm đó anh ta đã phải thức để làm gác gian cho tiệm ăn.
He woke up.
Thì anh ta thức dậy sáng Chủ nhật.
And he realized he had feeling.
Thì anh ta mới phát giác ra là anh bắt đầu có cảm giác ở chân.
He had feeling in his legs.
Có bắt đầu có cảm giác ở chân.
He threw back the covers and threw his legs over the side of the bed.
Anh ta mới gác cái chăn ra và nhấc cái chân xuống.
He stood up.
Anh đứng lên.
Hadn't stood up in years.
Và anh ta cả mấy năm nay chưa bao giờ đứng lên.
And he began to walk.
Và anh ta bắt đầu bước đi.
And he called my friend up at the restaurant.
Và anh ta kêu bạn của tôi là ở tiệm ăn đó.
He said, "I'm coming over. I got something to tell you."
Anh ta nói tôi sẽ đến ngay vì có một việc tôi muốn thưa với ông.
By then the restaurant was packed out with people, you know, Sunday after church.
Lúc đó thì cái cửa tiệm đó đã đông người tại vì sau buổi nhóm Chủ nhật.
And all those religious people.
Và tất cả những người tôn kính Chúa.
All of a sudden the front door banged open.
Và bất thình lình cái cánh cửa trước mở ra.
And in walked this man.
Và anh ta bước vô.
And he's jumping and screaming.
Anh ta vừa nhảy vừa la lên.
And hollering, he said, "I've been healed."
Và anh ta la lên rằng tôi đã được Chúa chữa lành.
I've been healed.
Tôi được chữa lành rồi.
I've been healed.
Tôi được Chúa chữa lành rồi.
And he says, "I can not only walk, I can run."
Anh ta nói chẳng những tôi có thể bước đi mà tôi còn có thể chạy nữa.
And he took off running back and forth that long restaurant.
Và anh ta chạy đi chạy lại trong cái căn phòng của tiệm ăn.
He ran out the back door and ran around the restaurant and came running in the other door.
Anh chạy qua cái cửa sau, chạy qua cửa trước của tiệm ăn.
Walking and leaping and praising God.
Vừa bước đi, vừa nhảy lên và vừa ca ngợi Chúa.
He had held fast his confidence.
Anh ta đã giữ vững với đức tin của anh ta.
He didn't turn loose of his faith.
Không có buông ra cái đức tin đó.
He kept that healing power working within.
Và để cho quyền năng của Chúa, quyền năng chữa lành của Chúa cứ tiếp tục tuôn tràn.
We're not the cast away our confidence.
Chúng ta không thể nào vứt đi cái lòng tự tin, đức tin của chúng ta nơi Chúa.
In the book of Hebrews, we're told to hold the beginning of our confidence steadfast to the end.
Và trong thư Hebrew thì dạy chúng ta rằng hãy giữ vững vàng đức tin của chúng ta từ đầu cho đến cuối.
Cast not away your confidence.
Đừng có vứt đi đức tin của chúng ta nơi Chúa.
I just believe when I lay my hands on the sick.
Tôi chỉ tin khi mà tôi đặt tay chữa lành cho người bệnh.
When you lay your hands on the sick,
khi đặt tay chữa lành cho người bệnh,
the power of God will flow in.
Thì quyền năng của Chúa sẽ tuôn tràn.
It may be instantaneous results, and that's a miracle.
Có thể một phép lạ xảy ra và kết quả ngay trước mắt.
Many times it's a healing and a progression begins to take place.
Nhiều khi đó là một cái tiến trình chữa lành tốn nhiều thời giờ.
When Jesus ministered to one man and had problem with his eyesight, he was blind and he ministered. He says, "Well, what do you see?"
Khi Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị mù và Chúa hỏi người này mắt của anh ta thấy gì?
Oh, he said, "Well, I see men as trees walking."
Anh ta nói là tôi thấy người ta đi giống như là cây vậy.
It was still kind of fuzzy.
Tức là vẫn còn mù mờ lắm.
So Jesus laid his hands on him again.
Thì Chúa mới đặt tay trên anh ta một lần nữa.
And the work was complete.
Và công việc của Chúa được hoàn tất.
But whether it's instantaneously or over a progression of time.
Thì cho dù là ngay lập tức hay là qua một khoảng thời gian nào đó.
When we must stand in faith and
thì
believe.
Chúng ta phải đứng vững trong đức tin và tin Chúa.
And just be supernaturally natural.
Và phải có một đời sống siêu nhiên một cách tự nhiên.
Just let the power of God flow.
Và để cho quyền năng của Chúa tuôn tràn.
Everywhere we go.
Bất cứ nơi nào chúng ta đi.
The power of God will flow.
Quyền năng của Chúa sẽ tuôn tràn.
A lot of times people think, "Oh, the power of God can only flow in church."
Nhiều người thì nghĩ rằng có lẽ chỉ có quyền năng của Chúa xảy ra ở nhà thờ mà thôi.
Or in a crusade.
Hoặc là trong những cái buổi truyền giảng mà thôi.
When we get the atmosphere just supercharged.
Khi mà cái không khí được sôi động lên.
One time, my brother brought a friend of his up to our home in the mountains.
Có một lần một người em của tôi đem một người bạn đến nhà của chúng tôi ở trên núi.
And he and his wife were he was a doctor, a chiropractic doctor that adjust people's backs.
Thì em của tôi là một người bác sĩ chuyên môn chữa bệnh lưng cho người khác.
But this man had one leg that was shorter than the other because his back had never been adjusted right.
Nhưng mà người này đó thì cái chân của ông ta đó, một chân cao một chân thấp, tại vì cái lưng của ông ta nó bị lệch đi.
So he asked us to pray for
him. Thì ông ta đến nhờ chúng tôi cầu nguyện cho ông ta.
And my brother said, "Oh no, we've got to wait."
Em của tôi nói là không, chúng ta phải đợi một chút.
And he said, "Could we sing a song first?"
Chúng ta có thể hát một bài hát không?
So I sang a song.
Thì tôi hát một bài hát.
And he said, "Could we sing another?"
Ông ta mới nói hay là chúng ta hát một bài hát nữa được không?
And then he said, "Oh, could we sing another one?"
Hát một bài nữa đi.
About 10 songs later.
Khoảng chừng 10 bài hát sau đó.
You could feel the sparks flying out of the end of your fingers.
Chúng ta có thể cảm thấy như người như là điện giật vậy.
My brother says, "Now." Now is the time.
Em của tôi mới nói bây giờ.
So he sits him down in the chair.
Bây giờ lúc chúng ta cầu nguyện đây. Chúng ta ngồi xuống.
Holds his legs up.
Kéo cái chân của người đó lên.
Check the length of his legs.
Xem xét cái hai chân.
Sure enough, it was so many centimeters shorter, about one inch shorter than the other leg.
Thì một cái chân đó thì ngắn hơn khoảng 2 phân.
My brother gets down and says, "Oh, heavenly Father."
Người em của tôi mới nói, lại Chúa ơi.
In the name of Jesus.
Nhân danh của Chúa Giêsu.
And he starts praying this long religious prayer.
Anh ta mới bắt đầu cầu nguyện những lời cầu nguyện dài dòng.
He's got his eyes shut, and my friend and his friend had his eyes shut. Everybody had their eyes shut, but Joyce and I.
Và tất cả mọi người lúc mà có mặt ở đó thì đều nhắm mắt lại, chỉ ngoại trừ vợ chồng tôi thì mở mắt ra.
And nothing was happening.
Không có gì xảy ra cả.
All of a sudden, we look out of our eye and our cat is coming down the stairs.
Và bất thình lình chúng tôi thấy con mèo đang đi xuống.
Nobody knew the cat was there but
Joyce
and I.
Không ai biết là con mèo đang ở đó cả ngoại trừ vợ chồng tôi.
The cat runs across the room and leaps into the air.
Con mèo nó phóng lên trên không trung.
This man was sitting there holding onto that chair and eyes tightly
shut.
Người
đàn ông đó thì đang ngồi trên ghế và nắm chặt lấy ghế và mắt nhắm lại.
Oh, this is going to be a hard one for God.
Đây là có lẽ là một phép lạ rất khó đây.
My brother had his eyes shut in the name of Jesus.
Và em của tôi thì vẫn cứ kêu gào với Chúa.
And here comes the cat flying through the air.
Trong khi đó thì con mèo nó phóng vọt qua.
He lands right there on Dr. Langdon's legs.
Và con mèo đó nó nhảy ngồi lên trên cái chân của cái ông bác sĩ đó.
My wife tries to catch him, but it was too late.
Vợ tôi muốn chụp con mèo nhưng mà không kịp.
She grabs the cat and the cat runs back upstairs.
Vợ tôi chụp con mèo nhưng mà con mèo nó chạy tuột lên trên tầng trên.
And we break out laughing.
Và chúng tôi bật lên cười.
And the instant we break out laughing.
Và ngay khi chúng tôi bật lên cười.
The leg just shoots right out.
Thì cái chân của ông ta tự nhiên dài ra.
And my brother said, "Did you feel that? Did you feel that?"
Thì người em tôi mới nói là ông có cảm thấy điều đó không?
He says, "Yes, it's like the power of God hit me right there."
Ông ta mới nói là giống như là quyền năng của Chúa chạm với chân tôi vậy đó.
And we haven't told him to this day that it was the cat.
Và cho tới ngày hôm nay tôi vẫn chưa có bao giờ nói cho ông đó biết đó là con mèo.
Folks, we don't have to get some big religious atmosphere going.
Chúng ta không cần phải tạo nên một cái buồng không khí sôi nổi.
We just need to walk around being supernaturally natural.
Chúng ta cứ việc bước đi với một đời sống tự nhiên nhưng mà trong một cái trạng thái siêu nhiên của Chúa.
Just believing that Jesus told the truth.
Và hãy tin rằng Chúa Giêsu đã nói sự thật.
When he said we'll lay our hands on the sick.
Khi Ngài nói rằng chúng ta đặt tay trên người bệnh.
And they shall recover.
Thì người đó sẽ được lành.
These precious gifts of the Holy Spirit are going to flow through you.
Các ân tứ thiêng liêng của Đức Thánh Linh sẽ tuôn tràn trong đời sống quý vị.
The healing power of God is going to flow through you everywhere that you go.
Quyền năng chữa lành của Chúa cũng sẽ tuôn tràn qua đời sống quý vị bất cứ nơi nào quý vị đi.
And God, Jesus is going to be working right with
you. Và Chúa Giêsu cũng sẽ làm việc với quý vị ngay nơi quý vị ở đó.
You're going to be supernaturally natural.
Quý vị sẽ có một đời sống tự nhiên nhưng siêu nhiên.
You're going to do the works of Jesus.
Quý vị sẽ làm công việc của Chúa Giêsu
everywhere that you go.
Bất cứ nơi nào quý vị đi.
God bless you.
Chúa ban phước cho quý vị.
Hallelujah.
Hallelujah.